đã từ lâu con có tâm nguyện tha thiết là sẽ được cống hiến nội tạng của mình cho khoa học. Vậy thì có ảnh hưởng gì đến việc tái sinh sau khi hết báo thân này không ạ?
Việc hiến nội tạng của mình cho người khác và hiến xác cho khoa học chẳng những không trở ngại gì cho sự tái sinh và hãng sinh, ngược lại còn làm cho chúng ta tái sinh sớm và phần lớn là tái sinh ngay lập tức. Trong khái niệm bố thí thì đạo Phật có ba loại: tài thí, pháp thí, vô uy thí. Tài thí có nghĩa là hiến tặng sở hữu hợp pháp của chúng ta cho những người kém may mắn hơn mình, tức là biếu, tặng, cho, bố thí và cúng dường. Pháp thí đó là việc mà chia sẻ chân lý, đạo đức, lời cao, ý đẹp, tinh thần cao quý cho những người đang bị khổ đau, như việc giảng kinh thuyết pháp, như việc tư vấn, vân vân. Vô ý thí tức là ban tặng niềm vui không sợ hãi, tức là giúp cho người đó được định tâm, điềm tĩnh, sâu sắc, vững chãi, thảnh thơi trong mọi biến cố của cuộc đời. Trong ba loại bố thí này đó thì tài thí gồm có hai nội dung: ngoại tài và nội tài. Ngoại tài tức là động sản và bất động sản chúng ta hiến tặng sở hữu hợp pháp cho người khác, còn nội tài đó là lục phủ ngũ tạng của cơ thể này. Như vậy là từ xa xưa đó, đạo Phật đã đề cập đến việc hiến tạng, nhưng mà 26 thế kỷ trước á, cái kiến thức này chưa có. Đức Phật vẫn dạy nhưng mà chưa thực hiện được. Cho đến cuối thế kỷ thứ 20 thì người ta mới thấy đó là một cái nhu cầu phổ thông. Hiện nay đó thì việc lắp ghép tạng đó đã được thực hiện thành công về tim, về thận, về gan. Có lẽ trong tương lai đó thì nhiều cái bộ phận ghép tạng khác sẽ được thực hiện thành công từ người A sang người B và ngược lại. Việc hiến tặng này sẽ giúp cho chúng ta đó hiến tặng sự sống thêm lần thứ hai, như là tái sinh ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cho nên điều đó rất tốt. Cho nên khi còn sống đó, các vị Phật tử nên mạnh dạn phát tâm hiến tạng và hiến xác cho khoa học. Và cho đến lúc nào chúng ta nhắm mắt lìa cuộc đời thì cái phần hiến cúng đó mới được sử dụng. Đó có cách là kể từ cái ngày chúng ta làm hiến xác và hiến tạng, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái cơ thể này cho đến cuối đời, nó không mắc mắc đi đâu hết. Sau khi chúng ta trút hơi thở đó thì các trung tâm y khoa được chúng ta hiến tạng dựa vào luật pháp, họ sẽ sử dụng cái phần hiến tạng đó để lắp ghép vào các cơ thể khác, hoặc là chữ nó ở trong các cái ngân hàng hiến tạng. Rồi đồng thời cái thi thể vốn là vô dụng này đó có được cơ hội cho các bác sĩ thực tập sinh trải qua việc thí nghiệm và mổ xẻ trung bình là 3 năm. Từ đó mà các thực tập sinh này tránh được các rủi ro đối với các người sống thật. Như vậy cái thi thể vô dụng đó đã mang lại sự sống cho hàng trăm người, mang lại sự an toàn tính mạng cho hàng trăm trường hợp. Và các cái hiến tạng này, ví dụ như lục phủ của ta mình nó có 6 cơ quan tốt sai được, thì chúng ta đã cứu được mạng sống của 6 người này. Từ một cái chết mà chúng ta giúp được 6 người sống, rồi từ cái thi thể được chôn dưới lòng đất sau khi chết, chúng ta đã phục vụ cho nhiều bác sĩ thực tập sinh. Người hiến tạng và hiến xác cho học có được phước báo và công đức lớn hơn nhiều. Khi còn sống họ đã phát tâm hiến cúng, cho nên họ đâu có tiếc nuối. Do vậy sau khi chết đó, phần lớn họ tái sanh liền ngay lập tức thôi, không có trì hoãn, bởi vì họ đã buông xả được mọi sự chấp trước rồi. Cho nên nói tóm lại, hiến xác cho khoa học và hiến tạng cho người khác sau khi chúng ta qua đời là một nghĩa cử bố thí cao thượng mà người tu học Phật nên phát tâm và vận động những người thân của mình cũng đồng phát tâm tương tự. Xin đi mời các.